Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, gây phẫn nộ trong dư luận. Đặc biệt, nguy cơ từ các hành vi xâm hại qua mạng xã hội đang ngày càng gia tăng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc trẻ em gái tiếp xúc sớm với môi trường mạng thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại, để lại tâm lý bất ổn về sau. Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ cạm bẫy khi tiếp xúc với mạng xã hội, tránh cho các em khỏi các hình thức xâm hại, tạo môi trường mạng Internet an toàn lành mạnh, không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là mối quan tâm của toàn xã hội. Về phần mình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ quan tâm quản lý giáo dục con em mình, giúp các em tránh xa cạm bẫy từ môi trường mạng Internet. Xung quanh vấn đề này, bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thông tin cụ thể hơn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chuyên mục. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, hiện nay thì cái tình trạng mà trẻ gái vị thành niên á, bị lừa đảo trên mạng và bị xâm hại tình dục á, xảy ra khá là phổ biến. Như vậy thì với vai trò là tổ chức mà đại diện cho phụ nữ, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định có biện pháp gì để có thể tuyên truyền giáo dục cho chị em phụ nữ về giáo dục lại cho con em của mình vấn đề này?
Trước cái tình trạng đó thì không phải bây giờ Hội Liên hiệp Phụ nữ mới triển khai công tác tuyên truyền, mà hàng năm thì nhân cái tháng hành động về trẻ em hoặc là cái chủ đề năm là việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, hàng năm thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp hội là quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ em vị thành niên. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng nhiều mô hình lắm, như hình mẹ và con gái, mô hình gia đình yêu thương, hoặc mô hình thực hiện nghị quyết liên tịch 01 là trong công tác phòng chống tội và thanh thiếu niên chậm tiến. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tư vấn cho các chị em, đặc biệt là thực hiện cái dự án 8 về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi á, thì chúng tôi tuyên truyền và xây dựng cho các cái mô hình, đặc biệt là các cái địa chỉ tin cậy để cho các em, các cháu có tư vấn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng cái mô hình phụ nữ hội nhập trên không gian mạng. Ở đây thì chúng tôi cái mô hình đó thì chúng tôi mới thành lập thôi, nhưng mà đặc biệt là chúng tôi kêu mời các anh công an, sau khi mà thành các thành viên là các chị chi hội trưởng, hội viên nòng cốt tham gia nhóm đó, thì chúng tôi mời các báo cáo viên là các anh công an, thì các anh công an sẽ giới thiệu về các cái cách thức tội phạm ở trên mạng, rồi cách thức lừa đảo trên mạng, rồi cách thức tư vấn nó. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời các báo cáo viên là hướng dẫn cho chị em biết là cái mô hình thế nào là vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng. Thì từ đó thì chúng tôi nghĩ là cái không gian mạng đối với chị phụ nữ thì nó không có còn xa lạ nữa, nên là nhiều khi trẻ em á, bây giờ là nói về tới mà cái vi phạm pháp luật mà về không gian mạng thì rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn rằng qua cách tuyên truyền của chúng tôi cũng đổi mới để tăng cường hơn nữa cho chị em, đặc biệt là chị em có con trong độ tuổi, là quan tâm hơn và giáo dục cho em từ trong gia đình. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với sở dục, một cái mảng chúng tôi phối hợp sở dục thì chúng tôi cũng thành lập các mô hình ở trong các trường học, và chúng tôi tổ chức các cái điểm tuyên truyền cho các em vị thành niên. Thì hàng năm thì chúng tôi cũng phối hợp với cả bên sở lao động thương binh xã hội và cũng tổ chức các cái điểm truyền thông về phòng chống bạo lực trong gia đình cho các trẻ em gái. Thì bên chúng tôi tổ chức các điểm truyền thông đó, cũng tư vấn đó, thì định hướng tới thì chúng tôi cũng tổ chức các điểm truyền thông, đặc biệt chúng tôi tổ chức cái hội thảo ở các cái huyện mà có tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật nhiều, thì chúng tôi tổ chức cái hội thảo để cho các em nói lên được những cái tâm tư, nguyện vọng, cái mong muốn và cái chia sẻ của các em đối với tình hình bây giờ, để cho xã hội, gia đình và tổ chức hội chúng tôi cộng đồng vô để hướng dẫn giáo dục, cũng tuyên truyền trẻ em được thực hiện tốt hơn.
Thưa bà, Một cái thực tế mà cho thấy rằng là hiện nay, mặc dù chúng ta đã có những cái tuyên truyền và những cái mô hình thành lập để mà vận động tuyên truyền cho chị em phụ nữ về tuyên truyền giáo dục lại cho con em mình, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đáng tiếc đã xảy ra là nhiều trẻ em gái đã mang thai ngoài ý muốn khi mà có những cái bị lừa đảo tình dục trên mạng như vậy đó. Như vậy thì với những cái hậu quả như thế đó thì chúng ta đã có những cái động viên như thế nào để kịp thời giúp cho các em có thể tránh được những cái tâm lý về sau ạ?
Khi mà chúng tôi nghe tin thì trách nhiệm của hội phụ nữ là chúng tôi cũng có gia đình là người ta không muốn gặp. Nói thẳng ra người ta nghe chuyện dễ người ta cũng giấu, người ta không muốn gặp. Thì chúng tôi cũng vận động các chị hội viên nòng cốt ở gần nhà đó tới động viên chị em, tới động viên ba mẹ của em bé đó. Và nếu như em bé đó muốn đến tham gia, muốn tới mà giống như là tới khiếu kiện hoặc muốn bảo vệ quyền lợi cho mình á, dùng cái từ đó là nó chính xác nhất, thì chúng tôi hướng dẫn tới các tổ chức như công an hoặc là ủy ban xã hoặc là những cái đơn vị đó phải tư vấn. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi hầu như là 11 huyện thành phố đều là hội thẩm nhân dân của cung cấp, thì khi mà ra những cái vụ tòa đó thì chúng tôi đặc biệt chúng tôi quan tâm bảo vệ cho các em từ lúc mà chúng tôi nhận được cái cáo trạng, bởi vì đây là bảo vệ quyền của chị em. Nhưng mà khi mà hỏi thì gia đình những người mà giám hộ thì bảo vệ quyền lợi của chị em rất là nhiều, nhưng mà hầu như các em mà khoa qua đó thì chúng tôi lại nhận thấy một điều, không phải là ngoại xã hội không quan tâm, các tổ chức không quan tâm, mà bản thân gia đình nhiều vụ việc xảy ra là do gia đình thờ ơ với con, không quan tâm tới con. Nhiều khi con đi từ sáng tới tối cũng không biết là con đi đâu, nhiều vụ việc xảy ra con cầm mới 12, 13 tuổi có người yêu mà cha mẹ coi chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thì tôi nghĩ là cái giáo dục của gia đình nó cũng có một cái tác động không nhỏ đối với cả những trẻ em gái đó. Mà các chị thấy là hầu như cái việc mà xảy ra lạm dụng vô tình đó, thì mình không nói gì, nhưng mà tôi ngồi tòa tôi thấy có những vụ em mà đã có thai và để sinh con ra, có một phần lớn rất là trách nhiệm của gia đình.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, tế bào gốc đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng bởi những lợi ích mà nó mang lại, đặc biệt là trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Tế bào gốc dưới dạng viên uống bên trong hay dạng serum bôi bên ngoài cũng đều nhận được các phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết rõ cách sử dụng tế bào gốc cho da mặt an toàn hiệu quả tại nhà. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ cho chúng ta hiểu hơn về những biện pháp sử dụng tế bào gốc cho da mặt an toàn hiệu quả. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc da của phái đẹp ngày càng cao và càng có nhiều phương pháp chăm sóc da mới ra đời. Những năm gần đây có rất nhiều chị em bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm cách sử dụng tế bào gốc cho da mặt ngay tại nhà. Nhờ vào khả năng tự làm mới và phát triển biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau, tế bào gốc có tiềm năng lớn trong việc làm đẹp và điều trị nhiều loại bệnh lý khác nhau với hiệu quả mang lại vượt trội. Tế bào gốc được ứng dụng phổ biến trong y học và thẩm mỹ. Sử dụng tế bào gốc làm đẹp da là phương pháp làm đẹp bằng cách áp dụng công nghệ lăng kim cấy tế bào gốc tại các spa, viện thẩm mỹ hoặc sử dụng những sản phẩm chứa tinh chất tế bào gốc thoa trực tiếp lên da mặt để bổ sung cho cơ thể các tế bào gốc. Phương pháp này nhằm mục đích tiếp tục duy trì sự sống, tạo ra các tế bào mới từ tế bào gốc, giúp kích thích việc tăng sự sản sinh collagen, trẻ hóa làn da để bạn có được da dẻ hồng hào, trắng sáng. Các loại tế bào gốc phổ biến hiện nay được sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp bao gồm tế bào gốc tự thân, là những tế bào gốc được lấy từ chính cơ thể vật chủ, trải qua quá trình tách lọc sẽ lại được cấy vào chính cơ thể đó. Tế bào gốc và các chế phẩm là các sản phẩm tế bào gốc có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật. Bên trong đó là những dung dịch chứa chất nuôi dưỡng tế bào gốc và các dung dịch chứa tế bào gốc. Vậy tế bào gốc có tác dụng gì với da mặt? Tế bào gốc là những tế bào chưa có vai trò cụ thể. Chúng có khả năng tăng sinh, tự đổi mới và biệt hóa thành các loại tế bào chuyên biệt, giúp sửa chữa và thay thế cho các tế bào cũ đã bị tổn thương hay hư hỏng. Việc áp dụng tế bào gốc trong thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sóc da mặt mang lại một số tác dụng như giúp tái tạo da mới, đồng thời thay thế phục hồi các tế bào bị tổn thương, nhờ đó làm chậm ảnh hưởng của sự lão hóa trên da. Kích thích tăng sinh collagen, làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, giúp da săn chắc và tươi trẻ hơn. Giúp da mặt sản sinh melamin một cách cân bằng, từ đó làm mờ nám tàn nhang hiệu quả, giúp điều trị mụn nhờ khả năng chống lại vi khuẩn Propionibacterium annex gây mụn và làm giảm sự phát triển của chúng. Đồng thời, tế bào gốc còn có khả năng làm sạch da, kiểm soát lượng dầu trên da và ngăn ngừa sự tắc nghẽn lỗ chân lông hiệu quả. Có khả năng kích thích phục hồi da vùng sẹo rỗ, sẹo lõm nhờ tăng cường sản sinh collagen và elastin, giúp tăng cường tuần hoàn máu, đồng thời cung cấp oxy và dưỡng chất thúc đẩy quá trình phục hồi và làm mờ sẹo. Vậy sử dụng tế bào gốc như thế nào để đạt hiệu quả ngay tại nhà? Dưới đây là thứ tự chi tiết cách sử dụng tế bào gốc cho da mặt an toàn hiệu quả tại nhà mà chị em có thể tham khảo. Trước hết, chúng ta cần tẩy trang, thấm một lượng vừa đủ nước tẩy trang hay dầu tẩy trang lên bông tẩy trang để làm sạch sâu da. Đây là bước có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa các vấn đề về da do bít tắc lỗ chân lông. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt, bởi sữa rửa mặt giúp làm sạch lượng dầu nhờn và nước tẩy trang hay dầu tẩy trang còn sót lại trên da. Bạn nên chọn sản phẩm có các thành phần dưỡng ẩm và không có cồn khô để tránh kích ứng da. Bước thứ ba là sử dụng toner cân bằng pH da. Làn da của chúng ta có pH sinh lý 4,5 đến 5, nên chúng ta cần dùng toner cân bằng pH da để các bước tiếp theo có hiệu quả tốt nhất. Kế tiếp, chị em cần sử dụng serum chứa tế bào gốc. Cho một lượng serum tế bào gốc vừa đủ lên da, bổ nhẹ nhàng để các tinh chất thấm nhanh vào da. Để tránh gây bít tắc lỗ chân lông, chị em không nên sử dụng quá nhiều serum. Dưỡng ẩm là khâu vô cùng quan trọng. Không chỉ cung cấp độ ẩm cho da, bước này còn có tác dụng khóa ẩm trên da, tránh da bị mất nước trong lúc ngủ. Do đó, dưỡng ẩm là bước đặc biệt quan trọng và không thể bỏ qua trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Hiệu quả sử dụng tế bào gốc còn tùy thuộc vào cơ địa của người dùng. Không phải ai cũng có thể sử dụng tế bào gốc để chăm sóc da. Một số đối tượng có thể bị phản ứng kháng tế bào gốc. Do đó, bạn không nên tự ý sử dụng sản phẩm chăm sóc da chứa tế bào gốc. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để được tư vấn tham khảo các liệu trình phù hợp với làn da và các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ thông tin xuất xứ chất lượng của sản phẩm tế bào gốc trước khi sử dụng để tránh gây tổn thương da và phản tác dụng. Nên lựa chọn sản phẩm chăm sóc da từ tế bào gốc đến từ những hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng uy tín và mua tại cửa hàng phân phối chính hãng hay các trang web chính thức. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.